tuổi trẻ trên đường ra trận. Hãy thử hình dung Trần Quốc Toản khi mang quân ra trận. Trước mắt ông không phải những cuộc săn bắn hay hội hè của tầng lớp quý tộc. Trước mắt ông là khói lửa chiến tranh, là những cánh đồng bị dày xéo, những làng mạc lo âu, những đoàn quân giặc thiện chiến đang tiến vào đất nước. Ông còn trẻ, nhưng chiến tranh không chờ con người đủ tuổi. Khi giặc đến, đất nước không hỏi ai đã già, ai còn trẻ. Đất nước chỉ hỏi, ai dám đứng lên? Trần Quốc Toản đã đứng lên. Đội quân của ông có thể không lớn so với đại quân nhà Trần. Nhưng trong chiến tranh, tinh thần của một đạo quân đôi khi quan trọng không kém số lượng. Lá cờ 6 chữ tung bay có thể làm người theo ông thêm tin tưởng. Nó nhắc họ rằng họ không ra trận vì cướp bóc, không ra trận vì danh lợi nhỏ nhoi, mà ra trận để đánh giặc mạnh và giữ lấy non sông. Những người theo Trần Quốc Toản hẳn đã nhìn thấy ở vị chủ tướng trẻ tuổi một điều đặc biệt. Ông không chỉ ra lệnh từ phía sau. Ông là người mang nỗi uất ức ở Bình Than biến thành khí thế xung phong. Là người chứng minh rằng tuổi trẻ không đồng nghĩa với đứng ngoài. Ông là người đi trước để những người khác tin rằng cuộc chiến này đáng để dấn thân. Trong cuộc kháng chiến năm 1285, quân dân Đại Việt trải qua nhiều thử thách dữ dội. Có lúc thế giặc mạnh đến mức tưởng như khó chống đỡ. Nhưng nhà Trần vẫn kiên trì. Quân ta tránh đối đầu bất lợi, chờ thời cơ phản công. Rồi thời cơ đến. Những chiến thắng lớn như Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết đã làm xoay chuyển cục diện. Quân Nguyên từ thế tiến công chuyển sang thế bị truy kích. Những đạo quân từng hung hăng tràn vào Đại Việt bắt đầu rơi vào cảnh mệt mỏi, thiếu lương, bị đánh liên tiếp. Trong dòng phản công ấy, Trần Quốc Toản và đội quân của ông đã góp phần vào sức mạnh chung. Lịch sử không kể lại cho ta đầy đủ từng nhát gươm, từng trận sông pha, từng đêm hành quân của ông. Nhưng lá cờ 6 chữ của ông đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho một lớp người trẻ dám hiến mình cho đại nghĩa.